Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cũng phụ trách. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh,
thưa quý vị, trong chương trình Áo Trận Bạc Màu ngày hôm nay, chúng tôi xin phổ biến quý vị bản
tin từ Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam như sau. Cái thiệp chúc mừng năm mới và Christmas. Kính chúc quý viên trưởng, quý bạn cùng gia đình một mùa Giáng sinh hạnh phúc và một năm mới an lành. Thay mặt Ban chấp hành Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam,
cựu sinh viên sĩ quan Lưu Xuân Phước, nhiệm kỳ 18-20, Tổng hội trưởng. Và thưa năm ai cũng như thưa quý vị,
trong các chương trình truyền thông, chúng tôi có đề cập đến tuần lễ tri ân các anh thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Quý Linh Mục Dòng Chúa
Cứ Thế tổ chức sau ngày lễ Giáng sinh. Có rất nhiều quý vị đã gọi vào cho biết đây là việc làm cần thiết và thiết thực nhất của truyền thông trong lúc này. Quý vị yêu cầu tôi là tiếp tục phát thanh
cho đến Tết năm mới thì tôi cũng sẽ đồng ý với lời kêu gọi này.
Và chúng tôi kêu gọi tất cả những người hãy về Việt tị nạn cộng sản hãy tiếp tay cho chương trình tri ân anh thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng cách gửi chi phiếu về Linh Mục Trương Hoàng Vũ, Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn.
Và số điện thoại là 0932008601.
Tôi xin lặp lại. Linh Mục Trương Hoàng Vũ, Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn. Điện thoại là 0932008601. Và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat.
Dạ thưa ông Trần Quang Dược, Nam Anh có nhớ Việt Nam có câu là binh hùng tướng mạnh hay là câu tướng giỏi thì lính phải hay? Ngược lại thì binh giỏi thì phải có tướng tài. Nam Anh thì thỉnh thoảng có nghe ông đề cập đến vị chỉ huy trưởng có khóa. Thì ông có gì chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả về Đại tá Đỗ Ngọc Nhận không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị, thì
khóa 16 có vì
Đại tá là Trần Ngọc Khuyến mà chúng tôi thì
không được tiếp xúc, nhưng mà nghe qua thì
được rất nhiều người kính trọng ông, và nhất là trong cái ngày cuối tháng 4 năm 75 ông đã gọi trên đài phát thanh là kêu gọi tất cả các cùi hãy đứng dậy nắm lấy đơn vị. Nhưng mà
tiếc rằng lời kêu gọi của ông quá trễ, thành thử ra các cùi không làm được gì. Thì
khóa chúng tôi thì có một cũng có một vị đại tá là Đỗ Ngọc Nhận. Thì khi chúng tôi vào thì ông đã mang lon đại tá. Thế mà đến năm 1975 ông vẫn còn mang lon đại tá. Thì tôi không hiểu
là có chuyện gì trục trặc hay không. Nhưng mà đối với vị đại tá chỉ huy trưởng của khoa 1 Đỗ Ngọc Nhận này đó, thì
chúng tôi có cái may mắn là ông có cái nhìn rất là chiến lược. Và cuối tuần ông mở ra một cái lớp gọi là lý tưởng cán bộ. Ông muốn đào tạo cho những sĩ quan qua mỗi chúng tôi có một tầm nhìn xa hơn. Và mỗi một tuần thì có một đại đội lên thuyết trình về một đề tài. Và tôi nhớ không lầm thì
lúc đó tôi đại diện cho đại đội C lên thuyết trình về chiến tranh du kích. Và sau khi thuyết trình xong thì ông Thiếu tá Đông hỏi tôi là cho tôi xin cái dàn bài. Thì tôi có thưa là không, tất cả cái đó là tôi nói theo cái kinh nghiệm tôi đọc sách ngày xưa.
Thì đó là thôi. Nhưng mà đến khi mãn khóa đó thì Thiếu tá Đông hỏi tôi là có muốn ở lại trường là muốn luyện viên chiến thuật không.
Thì đại tá Nhận muốn như vậy. Thì tôi trả lời cho Thiếu tá Đông là xin phép chưa ra tác chiến. Khi nào mà tôi lên cấp tá và có bảo quốc huân chương thì tôi sẽ xin về để làm huấn luyện viên.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có nói một câu là đừng tin những gì
Cộng sản nói mà hãy xem kỹ những gì họ làm. Nhưng mà Đại tá Đỗ Ngọc Nhận có nói một câu cũng rất là lịch sử. Câu nói đó như thế này. Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng chưa chết.
Cộng sản chết nhưng chưa chôn. Thì tôi
nghĩ rằng câu nói đó có một ngày nào thật gần nó sẽ trở thành như là một chân lý cho cuộc chiến tranh Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ. Thưa ông thường đề cập tới Trung tá Doanh, văn hóa vụ trưởng của trường. Thì ông có thể nói thêm cho quý thính giả cũng như cho Nam Anh biết về nhiệm vụ của vị sĩ quan này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì văn hóa là một cái chương trình học của chúng tôi trong 2 năm, là cứ vào 6 tháng mưa thì chúng tôi học ở trong phòng, thì học văn hóa, 6 tháng học văn hóa ở trong phòng. Riêng với lại thiếu tá Doanh, ngoài cái văn hóa vụ trưởng ra, ông còn dạy chúng tôi một cái môn học và là lãnh đạo chỉ huy. Và thưa Nam Anh, có lẽ là cuộc đời đinh nghiệp của tôi khấm khá được là nhờ những cái bài học lãnh đạo chỉ huy. Khi ông đến lớp thì ông có vị trí đứng như là một người anh, một người thầy, muốn chỉ cho những người em của mình cách sinh hoạt trong quân đội. Và cái câu nói của ông mà tôi nhớ mãi đến bây giờ là quân đội hóa, đừng có hóa quân đội và chờ cấp bậc. Thì những cái đề tài mà chúng tôi đã áp dụng trong cái thời gian ở thủ quân lục chiến là rất là hữu ích, là làm thế nào để lính không đào ngũ. Và ông có nói là nếu các chú muốn phạt á, thì phạt từ hạ sĩ nhất trở lên, đừng có phạt binh nhì. Tại vì đối với anh em binh nhì đó, họ vui thì họ buồn thì họ đi, tại vì đi đâu cũng là binh nhì cả. Và cái thứ hai, trong cái bài đầu tiên ông hỏi chúng tôi là cho tất cả biết lý do tại sao tôi vào, các anh vào trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thì như Nam Anh, tôi có thưa với Nam Anh trong cái chương trình đầu tiên là khi ông tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành, ông viết trên báo là ông chỉ muốn có một ngày thứ bảy được về Sài Gòn xem cine, dẫn vợ con đi ăn uống, nhưng mà cái mộng của ông không biết bao giờ mới đạt được. Nghĩ đến đó thì tôi đã nộp đơn vào trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Và cái đề tài kế tiếp ông dạy chúng tôi là ra lệnh để thuộc cấp thi hành được, chứ đừng ra lệnh để người ta không thi hành được, như vậy là người ta cãi lệnh. Và một cái nữa là chịu trách nhiệm quyết định và lệnh mình ra. Thì cái chuyện này tôi xưa có một cái thí dụ rất là điển hình, là vào năm 1972, cái trận chiến rất là khốc liệt, thì chúng tôi đang đi ở ven bờ núi thì bị hỏa tập của pháo rất là kinh khủng. Trong lúc đó cách chúng tôi khoảng chừng 500-600 mét, thấy dân chúng đi lại cứ có vẻ nhộn nhịp lắm. Ông đại đội phó mới bảo tôi là dầu tiếng, chỗ này pháo quá, dầu tiếng qua bên kia đi đi, thấy dân chúng họ đi lại chắc an toàn. Thì tôi nhớ lấy câu nói của ông là mình chịu trách nhiệm với cái lệnh của mình. Thì nói không, cứ ở đây. Và sau đó tôi hô anh em tiếp tục đi. Thì khi tôi vừa đi được chừng 5 phút thì cái chỗ khoảng trống bên kia đó, nó pháo tới tấp. Không thể nào mà tính được. Khi về, anh em binh sĩ mới hỏi tôi là tại sao anh Tư không nghe lời ông đại đội phó, mà anh Tư lại giữ cái ý của anh đi để anh em không bị pháo. Thì tôi có trả lời anh em ở trong cái ban tập lục của tôi như thế này, là nếu theo lệnh ông đại đội phó mà để chết lính thì tôi vẫn là người chịu trách nhiệm, là nghe ông đại đội phó. Mà nếu nghe lời ông đại đội phó mà anh em binh sĩ không chết, thì mai mốt trận gì ông đại đội phó ông đề nghị tôi phải theo ông đó, tại vì ông đã nói một lần rồi. Do đó tôi chấp nhận chẳng tha. Anh em binh sĩ nếu đi theo đường tôi bị hy sinh thì vẫn tôi là cái người ra lệnh và tôi chịu trách nhiệm cái lệnh để ra cho anh em binh sĩ. Và đó là những cái bài học mà giúp tôi đã thành công được trong cái thời gian phục vụ
trong một cái binh chủng tương đối là dữ dằn của quân đội, đó là binh chủng thủy quân lục chiến.
Nói đến đây đó, thì xin phép cho Nam Anh nghĩ lại cái thời gian mà chúng tôi ở thụ huấn tại Đà Lạt. Thì có một bản nhạc rất là hay mà chúng tôi thường nghe, là Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ do Duy Khánh trình bày. Thì Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe lại một thời mặc áo lính được không ạ?
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị, quý chiến hữu, quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua phần trình bày của Duy Khánh.
xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Gió mùa xuân đêm đưa, dung hàng cao lứa thưa, anh không tới mước nhỏ, sao xuân nhân giấc ngủ, đi tìm chim sao nở, ôi bây giờ anh còn nhớ. Những ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Trăng mùa thu lên cao, khóm dừa xanh láo sao, anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đỏ, trong bầy chim trắng hiện mở một nàng tiên dịu hiền. Đêm đêm nằm nghe súng nổ, mưa rừng khuya tắt đồ, anh còn nhắc tên tôi. Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ, bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui, thời gian qua mau, tìm anh nơi đâu, tôi về qua xóm nhỏ, con đò này đã già, nghe tin anh gục ngã, dừng chân qua năm xưa. Phố cũ ôi nở đành quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh, anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở, ôi căm hờn dâng ngập lối. Những ngày xưa thân ai, xin buộc vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn phù. Những ngày xưa thân ai, xin gửi lại cho em. Anh quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh, anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở, ôi căm hờn dâng ngập lối. Những ngày xưa thân ai, xin buộc vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diệt thù. Những ngày xưa thân ai, xin gửi lại cho em. Những ngày xưa thân ai, xin gửi lại cho em. Những ngày xưa thân ai.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh, và chúng tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat với câu hỏi thứ ba.
Dạ thưa ông, trong chương trình trước thì ông có đề cập tới Trung tá Nguyễn Bá Thịnh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn sinh viên sĩ quan, thì ông có nhận xét gì về vị Trung tá này thưa ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cái may mắn của khóa 21 là có một vị đại tá chỉ huy trưởng có tầm nhìn chiến lược, có một vị thiếu tá văn hóa vụ trưởng với nhiều dày dạn về những cái môn học lãnh đạo chỉ huy, và khóa tôi lại có may mắn được một vị trung tá liên đoàn trưởng lại là dân tác chiến thứ thiệt. Ông này gốc ở Nhảy Dù và ông là bạn rất thân với người họ hàng của chúng tôi là Hùng Già bên Nhảy Dù. Thì thường thường những buổi chiều thứ bảy sau khi khám xét xong thì ông hay vào và tập họp anh em chúng tôi ra ngồi tại sân liên đoàn, và ông ấy dùng những kinh nghiệm ngày xưa ông ở nhảy dù để chỉ bảo lại cho những đàn em của mình, tức là của khóa 21 chúng tôi. Thì khi có một buổi thứ bảy, khi ông đang ngồi nói chuyện với anh em về khi đụng trận thì như thế nào, phải làm gì, và ông khuyên là làm cái gì thì làm, nhưng mà cái đào hố cá nhân đó, thì mình nên tự đào lấy, tại vì cái đó theo ông thì mình đào lấy cái số mình không có chết thì nó sẽ an toàn hơn. Và tôi cũng đã áp dụng câu hỏi này. Rồi khi mà đang nói chuyện như vậy thì trên bầu trời Đà Lạt có ba chiếc B-52 nó bay qua. Thì ông chỉ lên trên trời và nói rằng mai mốt các chú ra đụng trận với cái kỹ thuật tân tiến như bây giờ thì kinh khủng lắm. Thì các chú sẽ là những sĩ quan mà không phải tầm thường như các khóa khác. Thì cái câu nói của ông đã làm cho anh em khóa 21 chúng tôi đi đâu cũng nhận rằng mình là khóa không phải tầm thường. Lúc nào khi cần đến thì trung tá, liên đoàn trưởng, liên đoàn sinh viên sĩ quan cũng luôn luôn ở cạnh anh em sinh viên. Thì đó là ba người mà coi như là dẫn dắt chúng tôi trong 2 năm thủ huấn tại trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Thiên Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã chia sẻ cho Nam Anh cũng như quý thính giả của đài phát thanh Việt Washington DC Radio về đại tá Nhận, chỉ huy trưởng, rồi trung tá Doanh, văn hóa vụ trưởng và trung tá Thịnh, liên đoàn trưởng, liên đoàn sinh viên sĩ quan. Thưa với ông, Nam Anh nghe nói còn các sĩ quan cán bộ, người mà cầm cân nảy mục coi về kỷ luật học tập của sinh viên thì sao thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì phải nói là hầu hết các sĩ quan cán bộ của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đều xuất thân ở trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Do đó họ hiểu tất cả những cái gì mà truyền thống của trường. Chúng tôi coi những người sĩ quan cán bộ này như là một người anh, một người thầy. Thì đúng với quan niệm ngày xưa là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Và quý vị sĩ quan cán bộ này nhận xét về các sinh viên sĩ quan rất là chính xác. Tại vì thứ nhất là họ dựa vào cái bản tự đánh giá của các sinh viên đánh giá lẫn nhau. Sau đó, rồi trong 2 năm mà họ chỉ có coi 60 người, tức là một khóa đàn anh và khóa đàn em, thì cái nhận xét của họ không bao giờ mà sai sót cả. Và khi họ cho người nào ra trung sĩ hay thượng sĩ không đúng với lại không được bác đoàn thiếu úy như những đồng khóa, thì cho đến bây giờ anh em phải đồng ý rằng những quyết định của họ rất là chính xác. Và những sinh viên sĩ quan là bị ra trường sớm như vậy thì anh em bây giờ mới nói với nhau rằng đúng tới 99.99%. Và đối với chúng tôi bây giờ cũng vậy, mỗi khi có chuyện gì đại đội, có chuyện gì mà không được ưng ý thì chính vị sĩ quan đại đội trưởng ngày xưa, cái thời 64-66 gọi lại, phân tích và ông la dày chúng tôi, khuyên bảo như là hồi chúng tôi còn ở trong quân trường. Và đó là những cái ân tình mà những vị sĩ quan cán bộ đã dành cho những người đàn em của mình trong trường, theo truyền thống và trong trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Ông nhắc tới truyền thống thì thưa với ông, Nam Anh nghe nói là quý vị có truyền thống là niên trưởng với đàn em, thì ông có thể nói về cái truyền thống này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì nó có một cái câu như thế này là khi chúng tôi mới vào đó thì khóa đàn anh họ hướng dẫn chúng tôi, và cái câu hướng dẫn đầu tiên là chào kính xưng danh và những cái nguyên tắc căn bản của quân đội. Và cái câu đầu tiên mà chúng tôi được học ở trong quân đội là thi hành trước, khiếu nại sau. Rồi kế tiếp là họ tạo cho một người sinh viên dân chính như chúng tôi, thì Nam Anh biết là sinh viên dân chính thì lúc nào cũng lè mè, chậm chạp, có một cái tinh thần tự giác làm là nhận trách nhiệm của mình. Và cái tinh thần này thì hầu như là các sĩ quan Đà Lạt họ giữ được. Mặc dù là họ chỉ vô trước mình có 1 năm, nhưng mà nhìn cái tác phong của họ thì chúng tôi coi những vị đàn anh em này như là thần tượng của chính mình. Thì ra trường, nhất là đơn vị tác chiến, mỗi khi mà nghe tin có sĩ quan Đà Lạt về đơn vị mà lại về đơn vị của mình thì chúng tôi mừng lắm, tại vì at least cũng có một người hiểu được
mình và
sẽ thay thế mình khi hữu sự. Cho đến ngày đứt phim 30 tháng 4 năm 75 thì đa số chúng tôi vẫn giữ được cái truyền thống niên trưởng và đàn em. Nhưng mà sau 30 tháng 4 năm 75 thì thưa Nam Anh, có cái cảnh dậu đổ bìm leo cá đối bằng đầu, mặc dù cái tình trạng này có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà không ít thì nhiều, nó cũng làm hoen ố cái lịch sử của một quân trường, đã tạo ra những Nguyễn Đình Bảo, những Nguyễn Xuân Phúc, những Nguyễn Dương Dương, những Trần Quang Chính, vân 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 vân. Có thể nói đến ông Xoa Cầu, khóa 29 làm tổng hội trưởng. Cái trường hợp này tôi phải nhắc đi nhắc lại để cho anh Cầu anh biết, anh là có một cái tội rất lớn là anh phá nát cái truyền thống của trường võ bị, khi mà anh mắng một ông liên trường khóa 11 về tuổi tác cũng đáng tuổi cha chú của ông ấy, mà anh Cầu này thì ra trường mới 9 ngày tác chiến được bao lâu mà dám nói ông này là hèn, thì anh đã bị anh em lên án rất là nặng nề. Rồi kế tới là ông Trần Thanh Quang, thì ông này là khóa 20, tôi cũng vẫn phải lặp lại để cho anh Quang anh thấy rằng cái tư cách của anh sau khi ra trường, anh không còn xứng đáng là một sĩ quan Đà Lạt nữa. Vì thứ nhất là một sĩ quan Đà Lạt mà nghịch kiếp mìn Claymore để mất đi một bàn tay thì cái điều đó không thể chấp nhận được đối với một người sĩ quan đã chọn nghiệp lính làm nghề. Và sau đó khi anh lên làm trưởng ban moderator của diễn đàn võ bị thì anh nắm quyền sinh sát giống hệt như là bọn công an ở trong nước nó bịt mồm linh mục Nguyễn Văn Lý vậy. Đối với anh này, mặc dầu anh có cao học báo chí nhưng mà anh hành xử giống hệt như bộ luật hình sự của Ba Đình, và người nào mà không ưng ý va chạm với anh thì anh kích ra khỏi diễn đàn ngay lập tức. Và tôi là người đầu tiên, sau 2 ngày anh lên làm moderator thì anh đã đuổi tôi ra khỏi diễn đàn. Nhưng như một ly nước tràn, sau khi một đại hội bất thường được tổ chức tại Bắc California và niên trưởng
chỉ huy trưởng trung tướng Lâm Quang Thi lên phát biểu thì anh này đã dùng những lời lẽ rất là nặng nề.
Anh ấy chửi ông chỉ huy trưởng không còn một cái chữ nào để có thể nhận anh này là một người sinh viên sĩ quan khóa 20 được nữa. Và anh ấy đã bị anh em tất cả mọi người rút ra khỏi, tự động rút khỏi cái tên, ra khỏi cái diễn đàn võ bị của anh do anh phụ trách. Thì tôi nghĩ đây nó như là một cái giọt nước sau cùng đã làm vỡ, làm đổ cái ly nước. Và một người nữa là anh Võ Nhẫn, khóa 20. Thì anh này thì như chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến, nhưng mà cái mới nhất là anh mời ông liên trưởng Lê Hữu Khái khóa 15, cán bộ đại đội trưởng đại đội B đến gặp anh, mời đi ăn để tâm sự. Thì vị cán bộ đại đội trưởng này khước từ không nhận, thì ngay sau đó thì ông này bắt đầu trở mặt, dùng những chữ bất nhã đối với vị sĩ quan đại đội trưởng. Rồi riêng trường hợp anh Võ Nhẫn này thì trong cuộc họp võ bị vừa qua tại Hoa Thịnh Đốn, có một niên trưởng đề nghị là hội võ bị tại Hoa Thịnh Đốn nên tổ chức ngày tưởng niệm cho Tổng thống Ngô Đình Diệm khi người đặt viên đá đầu tiên để xây dựng trường
võ bị quốc gia Việt Nam tại đồi 1515, thì anh là người đứng lên phản đối không chịu đó. Một người đàn em gọi tôi hỏi rằng như vậy giải quyết như thế nào, thì tôi nói với người đàn em như thế này: các anh nhầm, nếu trước khi đó các anh nói là mời ông Võ Nhẫn làm trưởng ban tổ chức và mời bà vợ ông Lại Đình Đán làm trưởng ban tiếp tân thì chắc chắn là ông Nhẫn ông sẽ nhận ngay lập tức.
Nhưng mà tại vì các anh không mời như vậy, thành thử ông ấy phản đối. Thì người đàn em mày nói với tôi sao liên trưởng lại sao mà liên trưởng không đi họp mà hay quá vậy. Tôi nói là tôi không đi họp nhưng mà tôi sinh hoạt và tôi biết tính ông Nhẫn cách đây khoảng 8-9 năm rồi. Và một người thứ ba nữa mà tôi muốn đề cập đến là ông Nguyễn Nho. Ông này làm coi như là một tay phù thủy, một tay pha kia của Ấn Độ. Anh ấy vẽ rồng, vẽ rắn cho tất cả những cái người mà tổng hội mà anh muốn sắp xếp. chẳng hạn như anh Xua Cầu hoàn toàn thi hành mọi chỉ thị của anh này làm, và anh này thì cũng có những điều vô lễ với đại tá Đỗ Ngọc Nhật. Thì tôi nói lên những cái này để cho quý vị thấy rằng ở đâu con người xấu cũng đợi cơ hội tới để cái bản chất lộ ra. Thì đó là những cái điểm son của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, là cái tình liên trường và đàn em. Nhưng mà những ngón tay ngắn vẫn là như ông Xua Cầu, Trần Thanh Quang, Võ Nhẫn, Nguyễn Do, vân vân, thưa Nam Anh.
Dạ thưa với ông, Nam Anh nhận thấy trong chương trình vừa qua thì ông có đề cập đến vị tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên. Nam Anh thấy vẫn còn nhiều cái thắc mắc của vị về cái vị này, nhưng mà nhìn thời gian thì chúng ta không còn nữa. Thế nên Nam Anh xin dành câu hỏi này về thiếu tá Hợp trong lần phát thanh kỳ tới được không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, nói về một vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng Châu Điên, mà tôi xin lặp lại là ông thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh binh chủng, có nói một câu rằng nói về thằng Hợp thì ai ghét nó thì ghét, khinh nó thì không được. Mà một chương trình nói về một vị sĩ quan sạch của quân đội thì không hết. Thì tôi xin cũng đồng ý với Nam Anh là trong chương trình kỳ tới chúng ta sẽ bàn về thiếu tá Trần Văn Hợp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên. Cũng trước khi dứt lời thì xin quý vị hãy tiếp tay với chương trình cảm ơn anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa do Linh Mục Trương Hoàng Vũ, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã đến trong chương trình hôm nay. Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin trân trọng chào Nam Anh, Tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt, Hòa Thịnh Đốn Radio.